Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 24 tháng 12 với chủ đề Ngắm xem Chúa, Kinh Thánh nền tảng trong Giăng đoạn 1 từ câu 14 câu 18.
Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.
Và câu gốc trong Giăng đoạn 1 câu 14: ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Sứ đồ Giăng nói đến sự giáng sinh của Chúa như thế nào? Trở nên xác thịt có nghĩa là gì? Được ngắm xem sự vinh hiển Ngài trong câu 14 mang lại cho chúng ta điều gì? Chúa Trời đã đến gần với bạn, bạn làm gì để đến gần với Ngài? Kính thưa quý thính giả, bạn sẽ kể câu chuyện giáng sinh thế nào nếu không đề cập đến thiên sứ, ba vua, ngôi sao, không máng cỏ, chuồng chiên, không bà Marie, ông Joseph? Giáng sinh của bạn sẽ thế nào nếu không bận rộn tập hát, trang trí, không cây thông và ánh đèn nhấp nháy? Sứ đồ Giăng đã kể câu chuyện giáng sinh một cách ngắn gọn, đơn giản nhất. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, được chép trong câu 14 phần A. Đức Chúa Trời làm người, trước đó ông viết ngôi lời ở thế gian, được chép trong câu số 10, đứng tạo hóa đến cõi tạo vật. Ở đây, sứ đồ Giăng phát triển ý niệm ấy một cách rõ ràng hơn. Ngôi lời không chỉ viếng thăm cõi tạo vật, mà Ngài làm một với tạo vật, được chép trong câu 14, trở nên xác thịt nghĩa là Ngài mang lấy chính thân xác người phàm yếu đuối, thân xác kêu rên khi đói, rã rời khi mỏi mệt. Ngài mang lấy thân phận của con người, đồng cảnh ngộ với chúng ta. Đức Chúa Trời đời đời vô hình, mang lấy thân xác hữu hình, đấng toàn năng trở thành một em bé yếu đuối, giới hạn và lệ thuộc. Ngài mang lấy thân phận con người như thế suốt 33 năm. Vì sao ngôi lời phải là người? Trong Cựu Ước, khi ông Môi-se cầu xin Chúa trông thấy vinh quang của Ngài thì Chúa phán: ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Được chép trong Sức Ê-díp-tô Ký đoạn 33, từ câu 17 đến câu 23. Cuối cùng, ông chỉ được trông thấy Chúa phía sau khi Ngài đi ngang qua. Tuy nhiên, ở đây sứ đồ Giăng viết, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Được chép trong câu 14, lần đầu tiên, con người bất toàn có thể thấy Đức Chúa Trời thánh khiết vô hình bằng chính mắt trần của mình mà không bị chết. Con người hữu hạn tội lỗi có thể nhìn thấy, kề cận trò chuyện cùng Đức Chúa Trời đời đời tối cao vinh hiển. Đức Chúa Trời đã giáng hạ theo cách con người có thể nhìn thấy, đụng chạm và cảm nhận được. Sự nhập thể của Chúa ban cho những người sống trong thời của Ngài và chúng ta ngày nay đặc ân, mà ngay cả ông Môi-se, người được trò chuyện với Chúa như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình, được chép trong Sức Ê-díp-tô Ký đoạn 33 câu 11 cũng không có được. Chúng ta được gặp gỡ, giao thông, trò chuyện với Chúa cách gần gũi, trực tiếp và không bị ngăn cách. Đức Chúa Trời là người để chúng ta kinh nghiệm được điều đó mỗi ngày. Trong mùa Giáng sinh này, bạn có gặp gỡ Chúa trực tiếp, gần gũi và chuyện trò với Ngài mặt đối mặt không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Giáng sinh đôi lúc là thời điểm còn sốt sắng với công tác nhà Chúa, nhưng lại xa cách Chúa nhất. Còn dễ quên đi đặc ân mà ngay cả ông Môi-se cũng đã ước ao nhưng không có được. Xin giúp con trân trọng đặc ân lớn lao này. Lạy Chúa, hôm nay là ngày mừng Chúa Giáng sinh, tất cả năm cây nến trên vòng hoa ngô vọng đều được thắp sáng. Cây nến đấng Christ ở giữa vòng hoa nhắc nhở chúng con rằng đấng Christ đang hiện diện giữa chúng con. Đức Chúa Trời đang ở với chúng con. Xin Chúa ban phước cho các chương trình thờ phượng, truyền giảng hôm nay đưa nhiều đồng bào đến tiếp nhận Chúa. Con cũng xin cầu nguyện cho các tín hữu ở những vùng xa, vùng cao, không có nhà thờ và những điểm nhóm thường gặp khó khăn, ngăn trở bức hại. Xin Chúa ban phòng tôi con Ngài và chăm sóc trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho những chương trình Giáng sinh được tổ chức cách tốt đẹp. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 25 tháng 12.